Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 19 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc mở năm thánh và ân xá. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề suy niệm về đức tin của các nhà đạo sĩ. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, trưa hôm qua 18 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam. Toàn văn thông cáo báo chí của Tòa Thánh nói rằng, hôm nay Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau đó, Thủ tướng đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti tháp tùng. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị bày tỏ sự hài lòng về cuộc gặp gỡ hôm nay, đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong tiến trình củng cố những quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, vì đây là lần thứ hai Thủ tướng Dũng thực hiện cuộc viếng thăm tại Vatican sau cuộc viếng thăm hồi năm 2007. Trong cuộc hội kiến có nêu bật sự dấn thân của giáo hội đóng góp vào việc phát triển đất nước nhờ sự hiện diện của giáo hội trong nhiều lĩnh vực để mưu ích cho toàn thể xã hội. Trong bối cảnh đó có tái khẳng định sự đánh giá cao đối với sự nâng đỡ của chính quyền dành cho cộng đồng công giáo trong khuôn khổ những phát triển được Hiến pháp năm 2013 khẳng định liên quan đến chính sách tôn giáo, cũng như về sự trợ giúp cho vị đại diện tòa thánh không thường trú ở Việt Nam trong việc thi hành sứ mạng của Ngài nhắm thăng tiến quan hệ giữa giáo hội và nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là các quan hệ ngoại giao. Rồi cũng đề cập tới một vài vấn đề mà hai bên cầu mong sẽ được đào sâu và giải quyết qua các kênh đối thoại hiện có. Sau cùng, hai bên trao đổi ý kiến về một vài đề tài thời sự trong miền và quốc tế, đặc biệt là những sáng kiến nhắm thăng tiến hòa bình và sự ổn định tại Á Châu.
Vatican, hôm qua Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố sứ điệp gửi cộng đồng dân Chúa, một sứ điệp khích lệ, cảm thông và nhắn nhủ các gia đình tại các đại lục, đặc biệt là các gia đình Kitô. Sứ điệp chỉ dài 3 trang rưỡi, với lối văn trực tiếp và đơn sơ, và đã được các nghị phụ thông qua sáng hôm qua với 158 phiếu thuận trên tổng số 174 vị bỏ phiếu, tức là có 16 phiếu chống. Phần đầu của văn kiện nói đến những điểm sáng và điểm tối trong tình trạng gia đình trên thế giới ngày nay, những điểm tiêu cực và những điều an ủi, những vấn đề của các đôi vợ chồng và gia đình, sự chung thủy trong tình yêu hôn nhân và những khủng hoảng, những khó khăn kinh tế do tình trạng thất nghiệp của người cha, người mẹ, cảm thấy bất lực trước những nhu cầu của con cái, những gia đình tị nạn vì chiến tranh, các trẻ em và thiếu niên, nạn nhân bị lạm dụng, các phụ nữ bị bóc lột, vân vân. Phần 2 của sứ điệp chứa đựng những lời nhắn nhủ và khẳng định rằng trong gia đình cũng có ánh sáng, cũng có những giá trị lớn. Sứ điệp mô tả lý tưởng của gia đình. Phần này cũng nói đến sự tuyệt vời của việc yêu nhau và thời gian đính hôn. Rất tiếc là giai đoạn này ngày nay đang dần dần biến mất. Ngay sau những tiếp xúc, người ta hưởng thụ. Tiếp đến là hôn lễ, sự sinh sản con cái, vấn đề đức tin trong gia đình, sự thông truyền đức tin, kinh thánh trong gia đình, kinh nguyện và gia đình mở cửa và đi ra ngoài, đức bác ái đối với thế giới bên ngoài. Sứ điệp cũng nói đến mục tiêu tối hậu của gia đình Kitô chính là thánh thể. Chính trong giáo xứ là gia đình của các gia đình, có cộng đồng giáo hội và có thánh thể. Sứ điệp không bàn về vấn đề các cặp ly dị tái hôn có được lãnh nhận các bí tích hay không, nhưng có một câu nói rằng, trong giai đoạn đầu tiên của hành trình Thượng Hội đồng Giám mục, chúng tôi đã suy tư về sự tháp tùng mục vụ và việc lãnh nhận các bí tích của những người ly dị tái hôn.
Vatican, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi các tín hữu tin nơi sức mạnh của tin mừng là nguồn mạch an vui và hạnh phúc. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài suy niệm ngắn trong kinh giờ 3. Trong phiên họp thứ 14 sáng hôm qua của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Ngài nói, quả thế tôi không hổ thẹn vì tin mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Thánh Phaolô không hổ thẹn vì tin mừng, vì người rao giảng trước Kitô chịu đóng đanh là cớ vấp phạm đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại. Chính cớ vấp phạm và sự điên rồ của tình yêu vô biên của Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Kitô chịu đóng đanh, khiến ta không tự vệ để cho mình bị giết. Nhưng đối với người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đức Kitô là quyền năng của Thiên Chúa và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì lớn hơn cái khôn ngoan của con người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn sức mạnh của con người. Vấn đề ở đây là đức tin. Chúng ta có tin hay không? Nếu chúng ta tin thì tin mừng là ơn cứu độ chúng ta. Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta và hy vọng cho tất cả mọi người. Chính Ngài là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta chịu đóng đanh, bị giết nhưng đã sống lại để làm cho chúng ta trở nên công chính. Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, đồng hành với chúng ta hướng về tận cùng lịch sử. Chúa Kitô là niềm hy vọng duy nhất cho đời sống gia đình của con người ngày nay và ngày mai. Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc nói thêm rằng, tin mừng là ơn cứu độ cho bất kỳ ai tin, vì sự công chính của Thiên Chúa được biểu lộ qua đó, nhất là tình thương, lòng từ bi và tha thứ. Tín hữu tham phần vào sự công chính của Thiên Chúa, tình thương, lòng từ bi của Thiên Chúa, họ sống bằng sự sống của Thiên Chúa nhờ đức tin. Đời sống đức tin là một hành trình từ đức tin, từ ơn thánh dồi dào hơn của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Ơn thánh này chính là thần trí của Thiên Chúa, là gió thổi và hơi thở sự sống. Tin là lắng nghe tin mừng, tin vui về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Tin mừng là một tin tức, một trình thuật về lịch sử tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô kể cho chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là thánh sử tin mừng của chúng ta, là những người nghèo. Vấn đề là chúng ta có tin nơi Đức Kitô một cách chân thành hay không? Đức cha Bùi Văn Đọc nói thêm rằng, nếu chúng ta tin, chúng ta đón nhận điều được kể về tình yêu Thiên Chúa từ bi vì Ngài toàn năng. Quyền năng của Thiên Chúa không phải là quyền lực tàn phá nhưng làm cho sống. Với quyền năng này, Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết. Và sự sống lại của Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, vì là tình yêu chiến thắng sự chết, tha thứ mọi tội lỗi cho con người đang cần. Chúng ta có tin nơi sức mạnh của Thiên Chúa hoặc nơi sức mạnh của thế gian? Sức mạnh của thế gian đang tàn phá mọi sự, sự sống, tình yêu, gia đình, nhân loại. Trái lại, đời sống đức tin được diễn tả qua một lối sống yêu thương là nguồn mạch vui mừng, hạnh phúc.
Vatican, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục, mô tả Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là người có đời sống thiêng liêng phong phú, một nhà tư tưởng và là một mục tử rất nhạy cảm đối với những thách đố của thế giới hiện đại. Đức Hồng Y Re là người xuất thân từ giáo phận Brescia, Bắc Italia, giống như Đức Phaolô VI. Tuyên bố với giới báo chí hôm 17 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Re nói thêm rằng, mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đối với người thời đại ngày nay và ý thức của người về sự kiện đại đa số dân chúng trên thế giới không phải là tín hữu công giáo, khiến cho người trở thành một người có tinh thần đối thoại rất rộng mở. Đức Phaolô VI nêu gương về sự đối thoại trong niềm tôn trọng tha nhân, một người biết lắng nghe người khác vì tin rằng có những giá trị nơi người khác. Đức Hồng Y Rê cũng nhận xét rằng Đức Phaolô VI là vị giáo hoàng của những điều đầu tiên, vị giáo hoàng đầu tiên dùng máy bay, vị giáo hoàng đầu tiên kể từ thời Thánh Phêrô đến viếng thăm Thánh Địa. vị đầu tiên từ bỏ vương miện ba tầng. Cử chỉ này chứng tỏ quyền bính của giáo hoàng không đến từ quyền lực trần thế và người không muốn vinh quang trần thế. Linh mục Antonio Marazzo dòng Chúa Cứu Thế, thỉnh nguyện viên án phong trong phước cho Đức Phaolô VI, nói với giới báo chí rằng cậu bé trai 13 tuổi người Mỹ được phép lạ của Đức Phaolô VI sẽ không tham dự thánh lễ phong trân phước và cả cha mẹ cậu cũng vậy. Họ yêu cầu đừng tiết lộ danh tánh của họ. Cha Marazzo xác nhận phép lạ đã xảy ra ở California, Hoa Kỳ và liên quan tới một phụ nữ mang thai, sinh mạng bị lâm nguy cùng với hài nhi. Bác sĩ khuyên bà phá thai, nhưng bà không đồng ý và xin một nữ tu người Ý, bạn của gia đình, cầu nguyện cho. Chị nữ tu đặt tấm hình Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và một mảnh vải áo của Đức Cố Giáo Hoàng trên bụng của phụ nữ ấy. Hài nhi đã sinh ra lành mạnh và ngày nay vẫn tiếp tục như thế.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu cho Khánh Nhật Truyền Giáo.
Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền Giáo 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng ngày Thế giới Truyền Giáo là một thời gian thuận tiện để các tín hữu trên khắp các châu lục khác nhau dấn thân trong lời cầu nguyện và trong hành vi liên đới cụ thể để nâng đỡ các giáo hội trẻ trên các mảnh đất sứ mạng. Đây là một việc cử hành của ân sủng và niềm vui. Lạy Chúa Giêsu, trong giờ cầu nguyện này, xin Chúa giúp mỗi người chúng con cảm nhận được niềm vui của việc truyền giảng tin mừng như lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco. Lạy Chúa, Thánh sử Luca cho chúng con biết rằng ngày xưa Chúa đã sai 72 môn đệ từng hai người một đến các thị trấn và làng mạc để loan báo rằng nước Chúa sắp trị đến và để chuẩn bị dọn đường cho Chúa đến với họ. Sau khi hoàn thành sứ mạng loan báo này, các môn đệ trở về với miệng vui ca vì tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Tuy nhiên Chúa đã bảo họ rằng, anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Lạy Chúa, các môn đệ rất vui mừng hoan hỷ và phấn chấn khi các ông đã giải phóng cho những người bị quỷ ám. Nhưng Chúa nhắc nhở họ là đừng vui vì quyền năng mà họ nhận được, nhưng vì tình yêu mà họ đã nhận lãnh, vì tên anh em đã được ghi trên trời. Các môn đệ được diễm phúc lãnh nhận một kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, cũng như khả năng thông chia tình yêu ấy. Và phải chăng kinh nghiệm này là nguyên nhân của tâm tình biết ơn đầy niềm vui tận sâu trong lòng của Chúa? Vào giờ phút ấy, được Thánh Thần tác động, Chúa đã vui mừng hớn hở và cất lời ngợi khen. Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha. Và Chúa đã quay sang các môn đệ và nói riêng với các ông rằng, phúc cho mắt nào được thấy điều anh em đang thấy. Lạy Chúa, khi thấy những thành công trong sứ mạng của các môn đệ và niềm vui của họ, Chúa đã vui trong Thánh Thần và hướng về Cha trong lời cầu nguyện. Như thế, Chúa đã hoan hỷ vì tình yêu mà Chúa Cha đã yêu Chúa tuôn chảy xuống trên chúng con, và nhờ hoạt động của Thánh Thần, tình yêu ấy tràn ngập chúng con, làm cho chúng con đi vào trong sự sống của ba ngôi. Bởi lẽ, niềm vui của tin mừng đong đầy con tim và trọn vẹn cuộc sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa. Những ai để cho Chúa cứu độ mình thì sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn phiền, trống vắng nội tâm và sự cô đơn. Với Chúa, niềm vui sẽ luôn luôn được sinh ra. Về phần mình, các môn đệ đã lãnh nhận lời mời gọi ở với Chúa và được Chúa sai đi để loan báo tin mừng, và vì thế họ cũng được đầy tràn niềm vui. Lạy Chúa, tiếc thay chúng con nhận ra rằng niềm vui của các môn đệ dường như quá xa lạ với chúng con. Ngày nay, Chúng con đang sống trong bối cảnh mà bầu khí tràn ngập chủ nghĩa tiêu thụ và con người đề cao thái quá cá nhân chủ nghĩa. Điều ấy xuất phát từ tính ham muốn sự tiện nghi và ích kỷ, từ sự theo đuổi mù quáng để thỏa mãn những tham vọng phù phiếm và chóng qua. Để rồi, chúng con dần dần tự cô lập mình lại với Chúa và cả với tha nhân. Do đó, chúng con đang rất cần ơn cứu độ mà Chúa mang đến. Các môn đệ là những người đã được tình yêu của Chúa chiếm hữu và được ngọn lửa nhiệt tâm cho vương quốc Thiên Chúa không ngừng nung nấu để trở thành người loan báo tin mừng của niềm vui. Tất cả chúng con, những môn đệ của Chúa cũng được mời gọi để nuôi dưỡng niềm vui của việc rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì nhiều lần chúng con sống tin mừng với một sự ủ rũ và buồn chán, nơi chúng con thiếu vắng niềm vui và bình an của tin mừng. Chính khi thiếu vắng điều này, nên chúng con đã chẳng nhiệt tâm đủ để làm lan tỏa niềm vui tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Xin giúp chúng con ý thức rằng, bao lâu chưa để niềm vui của tin mừng chiếm trọn lấy chúng con, là bấy lâu chúng con chưa thuộc trọn về Chúa. Khi cuộc sống chúng con không thực sự vui vẻ và hòa nhịp với niềm vui của tin mừng, chúng con không thể loan báo về Chúa cho tha nhân được. Nếu cứ sống mà thiếu niềm vui, chúng con chỉ làm chứng dối cho Chúa và rao truyền một tin mừng giả hiệu, một tin buồn thì đúng hơn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng bao giờ để mình mất đi niềm vui của việc loan báo tin mừng. Xin hãy nhận chìm chúng con trong niềm vui của tin mừng và nuôi dưỡng một tình yêu có thể thắp sáng lên ơn gọi và sứ mạng của mỗi người chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con hồi tưởng lại, như thể chúng con đang thực hiện một tuần trăng mật với mối tình đầu, mối tình mà chính Chúa đã sưởi ấm con tim chúng con. Không phải để nhớ nhung nhưng là để luôn ở lại trong niềm vui, ngõ hầu với niềm vui của tin mừng. Chúng con sẽ thực thi ý Chúa và chia sẻ với người khác đức tin, niềm hy vọng và đức ái tin mừng. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe lên một tràng phúc nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc bàn về vấn đề năm thánh và ân xá. Thưa cha, ở Việt Nam bây giờ có nhiều giáo xứ và dòng tu thường làm đơn xin tòa ân giải tối cao ở Roma cho mở năm thánh và xin ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến tham dự những ngày lễ trong năm thánh kỷ niệm 25, 50, 60 năm thành lập giáo xứ hay dòng tu vân vân. Việc làm này có ý nghĩa gì không, thưa cha?
Trong giáo hội Hoàn Vũ, năm thánh đầu tiên được mở vào năm 1300 và cứ 100 năm mới mở một lần. Trong năm đó, các tín hữu đi hành hương Roma hoặc là các nhà thờ được Đức Giáo Hoàng chỉ định thì được ơn toàn xá. Nhưng sau đó vì đợi lâu quá nên các tín hữu đã xin tòa thánh dần dần giảm xuống còn 50 năm rồi 25 năm như kỷ luật hiện hành. Ngoài ra cũng có những năm thánh ngoại thường, như hồi năm 1983 là năm thánh cứu độ, kỷ niệm 1950 năm Chúa cứu thế chịu chết và sống lại. Trong năm đó, các tín hữu về Roma hành hương đi qua các cửa thánh ở các đại vương cung thánh đường thì được hưởng ơn toàn xá. Phỏng theo ý hướng đó, nhiều dòng tu và giáo xứ ở Việt Nam cũng xin mở năm thánh, năm kỷ niệm và xin tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá do năng quyền Đức Thánh Cha ban. Và thường tòa ân giải cũng chấp nhận lời thỉnh cầu ban ơn toàn xá cho các tín hữu nào với lòng thống hối, xa tránh tội lỗi, xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, sốt sắng tham dự các buổi lễ được cử hành theo danh sách các ngày lễ đã xin, hoặc nếu ai sốt sắng hiệp ý với các buổi lễ đó với lòng ăn năn tội lỗi thì được ân xá bán phần.
Nhưng thưa cha, giáo lý Công giáo dạy gì về ân xá? Ân xá là gì ạ?
Đạo lý và thực hành về ân xá trong giáo hội có liên hệ mật thiết với bí tích thống hối. Ân xá có nghĩa là sự tha thứ trước mặt Chúa các hình phạt tạm thời các tín hữu phải chịu vì những tội lỗi đã phạm, dù rằng những tội ấy đã được tha thứ. Vì thế, ân xá đòi phải có sự hoán cải nội tâm trước đó, và nếu tín hữu biết mình đã phạm một lỗi nặng thì phải lãnh nhận bí tích thống hối trước khi được lãnh nhận ân xá. Ví dụ, chúng ta đi xưng tội, linh mục ban phép giải tội, nhưng vẫn ra việc đền tội cho hối nhân. Con cái phạm lỗi, cha mẹ tha thứ các tội ấy cho con cái, nhưng nhiều khi vẫn ra hình phạt hoặc để sửa dạy con cái, hoặc để con cái đền bù những thiệt hại đã gây ra. Cũng vậy, thời xưa các tín hữu phạm tội và đi xưng tội, họ được tha thứ tội lỗi, nhưng vẫn phải làm việc đền tội. Việc đền tội có khi kéo dài vài năm, đương sự phải sống trong sự thống hối. Hồi năm 1983, tên Ali Acha, người Thổ Nhĩ Kỳ, mưu sát Đức Giáo Hoàng John Paul II, ngài đến nhà tù thăm anh ta và tha thứ tội ấy cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục ngồi tù mãi đến năm 2000, Đức Giáo Hoàng mới can thiệp với chính phủ Italia để ân xá cho Ali Acha. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, ân xá vẫn là điều luôn luôn hiện hữu trong giáo hội. Nhưng trong thực tế, ân xá có một lịch sử dài. Trong giáo hội cổ thời, các hối nhân thường cầu xin sự cầu bầu của các vị đã tuyên xưng đức tin, tức là những người đã từng chịu đau khổ vì Chúa Kitô trong các cuộc bách hại nhưng không chịu tử đạo. Vì bấy giờ, người ta phải chịu những hình phạt tạm thời do tội lỗi gây nên. Họ phải làm việc đền tội công khai trong một khoảng thời gian nhất định. Nên khi nói đến ân xá, có nghĩa là các hối nhân ấy được tha hình phạt tạm trong một số ngày. Ân xá dưới hình thức như ngày nay xuất hiện từ thế kỷ 11 trở đi. Từ đầu thời Trung Cổ, ân xá thường được ban khi tín hữu thực hiện một số việc đạo đức như tham gia đảng thánh giá, đi hành hương tại các nơi thánh, đọc một số kinh hoặc là thi hành những việc từ thiện, v.v. Trong số các ân xá đó, cũng có ân xá gọi là cửa thánh, Porciuncula, tức là ân xá nhân dịp năm thánh và nhân ngày lễ các linh hồn.
Trong giáo lý Công giáo thường nói, giáo hội kín múc từ kho tàng ân xá để ban cho các tín hữu. Thế thì dựa trên căn bản nào người ta có thể quả quyết như vậy, thưa cha?
Điều này dựa trên tín điều các thánh cùng thông công với nhau, nghĩa là sự hiệp thông ân phúc giữa các phần tử của giáo hội với nhau. Tín hữu khi tìm cách thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa bản thân nhờ ơn thánh của Chúa, họ không bị lẻ loi đơn độc, vì họ là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô, tất cả các tín hữu họp thành một đại cộng đoàn liên đới với nhau. Nếu một chi thể đau khổ, thì toàn thân cũng chia sẻ nỗi đau khổ đó, như Thánh Phaolô đã dạy trong thư thứ nhất Côrintô đoạn 12 câu 26, kho tàng ân xá của giáo hội, xét cho cùng, không là gì khác hơn là một khía cạnh trong sự tham gia chung của chúng ta vào ơn ích cứu độ mà Chúa Giêsu và nhờ ơn Chúa tất cả các thánh đã mang lại cho chúng ta. Sở dĩ có ân xá là vì giáo hội do quyền tháo cởi mà Chúa Giêsu Kitô đã ban luôn can thiệp bênh vực tín hữu và mở cho họ kho tàng ân phúc của Chúa Kitô và các thánh để họ được tha những hình phạt tạm thời mà lẽ ra họ phải chịu vì tội lỗi. Do đó, giáo hội không phải chỉ muốn đến cứu giúp các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng còn khích lệ họ thực hành những công việc đạo đức, thống hối, đền tội và bác ái. Vì các tín hữu đã qua đời, đang được thanh tẩy trong luyện ngục, cũng là chi thể của cùng một cộng đoàn hiệp thông giữa các thánh, nên chúng ta cũng có thể đến giúp đỡ họ bằng cách cầu khẩn cho họ, để họ được tha thứ những hình phạt tạm vì tội lỗi của họ. Tông hiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI về ân xá giải thích rõ ràng ý nghĩa kho tàng của giáo hội. Ngài viết, kho tàng ấy không phải là một tổng hợp của cải, như thể đó là những của cải vật chất tích trữ qua dòng lịch sử, nhưng là giá trị vô biên và vô tận nơi Thiên Chúa do sự chuộc tội và công nghiệp của Đức Kitô Chúa chúng ta. Chính trong Đức Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, mà có dồi dào sự đền bù và công nghiệp cứu chuộc của Ngài, cùng thuộc về kho tàng những giá trị vô biên khôn lường và luôn được đổi mới ấy, còn có những lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của Đức Mẹ Maria và toàn thể các thánh là những người đã được thánh hóa nhờ ơn Chúa khi bước theo dấu vết của Ngài, và hoàn thành công việc đẹp lòng Chúa Cha đến độ khi làm việc cho phần rỗi của mình, các Ngài cũng cộng tác vào công cuộc cứu độ các anh em mình trong một nhiệm thể duy nhất.
Thưa Cha, thỉnh thoảng gặp những bản kinh cũ con thấy có ghi, ai đọc kinh này thì được 100 ngày ân xá. Nhưng bây giờ thì không thấy in như vậy nữa trong các bản kinh mới. Như vậy, có sự thay đổi trong kỷ luật ân xá của giáo hội hay sao ạ?
Đúng vậy, ngày nay giáo hội chỉ còn phân biệt hai loại ân xá, ân toàn xá và ân tiểu xá, tức là ân xá bán phần mà thôi, không còn xác định bao nhiêu ngày như trước nữa. Ân toàn xá hay là đại xá là ơn tha thứ tất cả các hình phạt do tội lỗi gây ra. Ơn tiểu xá là ơn tha một phần của hình phạt ấy. Cũng nên nói thêm rằng, tất cả các tín hữu đều có thể lãnh nhận ân xá, hoặc là toàn xá hay là tiểu xá, và nhường lại cho các tín hữu còn ở nơi luyện tội. Ân toàn xá chỉ được lãnh nhận mỗi ngày một lần mà thôi. Để lãnh nhận ân toàn xá thì cần phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cũng như thi hành các công việc đạo đức đã được quy định trong sách thủ bản về ân xá. Cũng nên nói thêm rằng, Tòa ân giải tối cao cũng công bố danh sách các việc lành phúc đức, tức là thủ bản ân xá, qua đó các tín hữu có thể lãnh ân toàn xá và ân tiểu xá hàng ngày, chứ không phải đợi đến năm thánh mới được hưởng. Ví dụ trong danh mục ân xá ấn bản thứ tư, công bố hồi năm 1999, có liệt kê các việc lành phúc đức mà tín hữu có thể được ân xá khi thực hành. Ví dụ, tín hữu nào tham dự những ngày thế giới với mục đích tôn giáo, chẳng hạn, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, ngày thế giới các bệnh nhân, ngày thế giới truyền giáo, v.v. Tham dự các buổi lễ cầu nguyện theo chủ ý của ngày ấy. Hoặc tín hữu nào viếng mình Thánh Chúa và thờ lạy cầu nguyện ít là một tiếng đồng hồ, hay là tín hữu tham dự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa vào ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, v.v. Có rất nhiều những việc như vậy được kể ra trong danh mục hay là thủ bản ân xá.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề suy niệm về đức tin của các nhà đạo sĩ.
Ba nhà thông thái thực sự lớn bởi nhân đức siêu nhiên của họ trước tiên, rồi bởi khoa học của họ và sau cùng bởi sự giàu sang của họ. Nhưng họ coi như không, bụi trên bụi đất của thế gian so với Thiên Chúa tối cao, đấng đã tạo dựng nên vũ trụ bởi một nụ cười và gieo chúng như các hạt để làm no thỏa cái nhìn của các thiên thần với những dây chuyền bằng các tinh tú. Nhưng nếu họ tự coi là không trước mặt Thiên Chúa tối cao, đấng đã tạo dựng nên hành tinh mà trên đó họ sống, và đã cho họ những thay đổi đặc biệt, thì người, nhà điêu khắc vô tận của những tác phẩm vô giới hạn, bằng một cái đẩy của ngón tay, đã để ở đây một triều thiên của các ngọn đồi thoai thoải. Ở kia, một bộ xương của vòm núi, các sườn dốc, giống như các đốt xương sống của trái đất, của cái cơ thể to lớn này. Với các mạch máu là các sông ngòi, xương chậu là các hồ, trái tim là đại dương, y phục là rừng rậm, khăn đội đầu là các đám mây, đồ trang điểm là các tinh thể băng giá, các ngọc ngà, lam ngọc, bích ngọc, miêu ngọc, lục ngọc thạch, đủ mọi màu sắc, cùng với rừng và gió, ca đoàn vĩ đại, không ngừng hát lời ngợi khen Chúa của chúng. Nhưng họ cảm thấy là không. Trong sự khôn ngoan của họ, trước sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao, nguồn mạch khôn ngoan của họ, đấng đã cho họ một cái nhìn sâu sắc hơn cái nhìn của con mắt họ, để thấy các thực tại, con mắt của linh hồn, biết đọc trong các sự vật những lời không được viết bởi bàn tay loài người, nhưng đã được khắc bởi tư tưởng của Thiên Chúa. Họ ý thức về sự hư vô của họ, dù họ là những người giàu có. rằng đó chỉ là hạt nguyên tử so với sự giàu có của đấng làm chủ vũ trụ, đấng tung vãi các kim loại, các đá ngọc trong các thiên thể, các hành tinh, và các của cải vô tận trong tâm hồn những kẻ yêu người. Tới trước căn nhà nghèo tại một nơi vô nghĩa nhất trong các thành phố của Juda, họ không lắc đầu và nói, không thể được. Nhưng họ cúi lưng xuống, hạ đầu gối xuống, nhất là khiêm nhường trong lòng để thờ lạy. Ở đó, sau bức tường nghèo, có Thiên Chúa, vị Thiên Chúa mà họ hằng khẩn cầu và không bao giờ dám hy vọng nhìn thấy người, dù là từ xa. Nhưng họ khẩn cầu người cho sự lành của loài người và cho sự lành đời đời của họ. Ôi, chỉ có điều đó là họ ước mong có thể được thấy, được biết, được chiếm hữu trong đời sống tại nơi không còn rạng đông, cũng không còn hoàng hôn nữa.
Người ở đó sau bức tường nghèo, chắc chắn quả tim trẻ thơ của người cũng là trái tim Thiên Chúa, nhận ra các nhịp đập của quả tim ba người đang quỳ phục trên bụi đường và kêu lên, Thánh, 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 chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vinh quang cho người trên trời cao thẳm và bình an cho các tôi tớ người, vinh quang, vinh quang, vinh quang và chúc tụng. Chính đó là điều họ xin với con tim run rẩy vì yêu. Trong đêm và trong buổi sáng sau đó, họ chuẩn bị bằng lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất để tiếp xúc với trẻ Thiên Chúa. Họ không đến với bàn thờ này, một tấm lòng trinh trong mang bánh thánh Thiên Chúa như các con tới với tâm hồn đầy những lo lắng về loài người. Họ quên giấc ngủ và của ăn. Nếu họ mặc những y phục đẹp nhất, đó không phải vì sự hư vô loài người, nhưng để làm vinh danh cho vua các vua. Các quần thần đều vào trong triều vua chúa với các y phục đẹp nhất. Vậy chẳng lẽ họ không tới gặp vị vua này với y phục ngày lễ? Và lễ nào hơn lễ này đối với họ? Ôi, tại xứ sở xa xôi của họ, hẳn đã nhiều lần họ trang điểm để mừng lễ những người ngang hàng với họ, để làm vinh dự cho bạn họ. Vậy thật chính đáng là họ phục lại dưới chân vị vua tối cao với gấm vóc châu báu, lụa là và lông quý, đặt dưới chân người, dưới đôi chân nhỏ mềm mại của người, những vải vóc của trái đất, những lông lá của trái đất, những kim quý của trái đất. Tất cả đều là công trình của người, để cả chúng nữa, những thứ của trái đất này thờ lại đấng tạo hóa của chúng. Họ sẽ sung sướng nếu vị vua bé tí này ra lệnh cho họ nằm xoài trên mặt đất để dâng một cái thảm sống cho các bước chân bé bỏng bước lên trên. Người, đấng đã dành cho họ các ngôi sao, dù chúng cũng chỉ là cát bụi và cát bụi. Họ khiêm nhường và quảng đại vâng theo tiếng nói của đấng tối cao, ra lệnh cho họ mang các tặng phẩm cho vua mới sinh, và chính họ mang các tặng phẩm này. Họ không nói, người giàu, người không cần, người là Thiên Chúa, người không phải chết. Họ vâng lời, chính họ là người đầu tiên cứu trợ sự nghèo nàn của vị cứu tinh. Thứ vàng này sẽ ích lợi chừng nào cho những kẻ ngày mai sẽ là những kẻ tị nạn. Thứ mộc dược này sẽ minh bạch chừng nào cho kẻ sắp bị giết. Nhũ hương này sẽ là sự sùng mộ chừng nào cho đấng sẽ phải hít thở mùi ghê tởm của sự dâm đãng loài người sôi sục ở chung quanh sự trong sạch vô tận của người.
Họ khiêm nhường, quảng đại, vâng lời và biết kính trọng nhau. Nhân đức luôn luôn sinh sản ra nhân đức. Sau các nhân đức hướng về Thiên Chúa, thì đây là các nhân đức hướng về tha nhân. Sự trọng kính trở thành tình bác ái. Họ dành cho người già nhất nói thay cho tất cả, được nhận cái hôn của Chúa đầu tiên và được dắt tay người. Những người khác còn có thể gặp người, nhưng ông thì không, ông già rồi. Ông đã tới gần ngày trở về với Thiên Chúa. Ông sẽ gặp đấng Kitô này sau cái chết tàn bạo của người và sẽ theo người trong dòng các kẻ được cứu rỗi, khi người trở về trời. Nhưng ông sẽ không gặp người nữa trên trái đất này. Vậy để làm lộ phí, người để cho ông sự ấm áp của bàn tay nhỏ của người mà người đặt vào bàn tay đã nhăn nheo của ông. không hề có sự ghen tị nơi những người khác. Trái lại, có sự tăng trưởng của lòng trọng kính đối với người già khôn ngoan. Ông xứng đáng hơn họ, và với thời gian lâu hơn. Vị trẻ Thiên Chúa biết, lời của Chúa Cha chưa được cho nghe, nhưng cử chỉ của người là lời nói. Chúc tụng những tiếng nói ngây thơ của người đã chỉ định là người già được ưu ái. Nhưng các con ơi, có hai giáo huấn khác bộc lộ ra trong thị kiến này. Thái độ của Giuse, ông biết ở lại tại chỗ của ông, hiện diện như kẻ hộ tống và bảo vệ sự trong sạch và sự thánh thiện, nhưng ông không tiếm vị. Chính Maria cùng với Giêsu của người nhận sự tán dương và các lời đã nói là đều được nói với hai vị đó. Giuse vui mừng cho mẹ và không hề lo rằng mình là nhân vật thứ cấp. Giuse công chính. Ông là người công chính. Ông luôn luôn công chính, kể cả vào giờ này. Hương vị của ngày lễ không bốc lên đầu ông. Ông luôn luôn khiêm nhường và chính đáng. Ông mừng vì các tặng phẩm. Nhưng ông nghĩ rằng với những lễ vật này, ông có thể lo cho hiền thê của ông và trẻ nhỏ một đời sống dễ dãi hơn. Giuse không ao ước giàu có, ông là người làm việc và ông tiếp tục làm việc. Ông chỉ mong sao cho họ, hai tình yêu của ông có được một chút thoải mái và tiện nghi. Ông cũng như các nhà đạo sĩ, không biết rằng những tặng phẩm này sẽ dùng cho cuộc chạy trốn và cho cuộc sống lưu vong, nơi mà những của này biến đi mau lẹ như mây bị gió thổi, và lại còn cuộc trở về quê hương nữa. Họ sẽ bị mất tất cả, khách hàng và đồ đạc. Họ chỉ tìm lại được những bức tường của căn nhà của họ, được bảo vệ bởi Thiên Chúa, vì đó là nơi người kết hợp với Đức Trinh Nữ và mặc lấy xác thể. Giuse khiêm nhường. Ông là người gìn giữ Thiên Chúa và đấng là mẹ Thiên Chúa, và là hiền thê của đấng tối cao, nhưng ông hạ mình tới nỗi giữ bàn đạp cho các chư hầu này của Thiên Chúa. Ông là một người thợ mộc tội nghiệp bởi vì sự hung bạo của loài người đã tước đoạt hết gia tài hoàng gia của các người thừa hưởng của David, nhưng ông luôn luôn thuộc về nòi hoàng gia và có các tư cách của ông vua, cũng như chính về ông mà có lời, ông khiêm nhường vì ông thực sự lớn lao.
Giáo huấn êm đềm và minh bạch sau cùng, chính Maria đã cầm tay Giêsu, bàn tay chưa biết chúc phúc và hướng dẫn nó làm cử chỉ thánh. Luôn luôn là Maria cầm tay Giêsu và hướng dẫn nó. Bây giờ, Giêsu biết chúc phúc, nhưng đôi khi bàn tay bị xuyên thấu của người mệt mỏi và hạ xuống vì thất vọng, bởi vì nó chúc lành cách vô ích. Các con phá hủy phúc lành của cha. Nó còn hạ xuống với phẫn nộ vì các con nguyền rủa cha. Lúc đó thì Maria giữ lại sự phẫn nộ bằng cách hôn bàn tay này. Ôi cái hôn của mẹ cha! Ai có thể chống lại cái hôn này? Rồi với các ngón tay mảnh mai của người, với tình yêu rất thúc bách của người, người cầm cổ tay cha và bó buộc nó chúc phúc. Cha không thể từ chối mẹ cha, nhưng phải qua người để người làm trạng sư cho các con. Người là hoàng hậu của cha trước khi là hoàng hậu của các con, và tình yêu của người đối với các con có những khoan dung mà tình yêu cha không có. Và mẹ, không cần lời nói, nhưng với các hạt ngọc của nước mắt người và sự gợi lại thánh giá của cha mà mẹ đã làm cho cha vẽ trong không khí, biện hộ cho các con và thuyết phục cha, con là vị cứu tinh, hãy cứu đi. Các con ơi, đó là tin mừng của đức tin trong thị kiến về cảnh các nhà đạo sĩ. Hãy suy niệm và bắt chước vì sự lành cho các con. Thứ Sáu, mùng 3 tháng 3 năm 1944, Chúa Giêsu nói, hãy chỉ viết điều này thôi. Mới mấy bữa trước đây con nói rằng con sẽ chết mà không được thỏa ước mong đi viếng các nơi thánh. Con nhìn thấy nó và được thấy như nó là trong thời kỳ cha thánh hóa nó bằng sự hiện diện của cha. Bây giờ, sau 20 thế kỷ bị phàm tục hóa bởi thù ghét hoặc tình yêu, nó không còn như hồi đó nữa. Lúc này con được thấy nó với những điều mà những kẻ đi Palestine không được thấy. Vậy đừng buồn. Điều thứ hai, con phàn nàn rằng, ngay cả những sách viết về cha, con thấy nó cũng không còn cái hương vị mà trước đây con đã yêu mến biết bao. Điều đó cũng đến từ các điều kiện mà con đang sống. Làm sao con có thể muốn rằng các tác phẩm của loài người phải hoàn hảo hơn, trong khi đây là chính cha lo việc tỏ hiện ra cho con thực tế của các sự kiện? Cảm tưởng này có thể có ngay cả với các bản dịch tốt. Nó luôn luôn làm biến đổi độ mạnh của các câu nguyên bản. Sự diễn tả của loài người về các nơi chốn cũng như về các sự kiện và các tình cảm đều là các bản dịch, và vì thế nó luôn luôn bất toàn.